Hôm nay là ngày 21 tháng 3, 2010. Ngoài giờ có nhiều người tới hỏi thầy nhiều cái đề tài khác thầy đã nói rồi. Hỏi về niệm Phật, hỏi về thiền thì nó rất là tốt, cũng là một Phật Pháp thôi. Nhưng lần nữa là nó không phải trong cái đề tài này. Trong một cái khóa giảng nó không có thể cover hết tất cả những đề tài được. Thầy chỉ có thể nói trong cái phạm vi của cái đề tài thôi. Quý vị hiểu không? Vì ngoài cái giờ đó có nhiều người ra hỏi thầy tu niệm Phật làm sao, sám hối làm sao, hay là cái gì. Vậy còn nghe thấy không? Hết nghe thấy rồi. Thôi chắc tao lại nghe cũ. Thì giờ phải tìm cách chấm dứt, chứ không là nói những chàng gian này hãy. Thì để được, không có đi sai cái đề tài tu trong đời thường. Tu trong đời thường là làm sao mình đối diện với hoàn cảnh hàng ngày. Hàng ngày mình không có ngồi thiền niệm Phật suốt ngày. Khi nào mà gọi là tu trong thiền viện thì quý vị hỏi thầy tu thiền sao, hay là tu trong niệm Phật đường thì hỏi thầy niệm Phật sao. Thì ok, còn này là mình tu trong đời thường. Thì cái vấn đề nó focus vào cái vấn đề đó là gặp những cái hoàn cảnh vui, buồn, khổ, nhục, vân vân, mình làm sao cho cái ý tỉnh thân của mình nó ok, đừng cho nó yếu xìu xuống. Đó, cái đó là cái chính. Cái đề tài đó là tu trong đời thường, đó là hàng ngày trong đời thường của mình phải face, phải deal với những vấn đề, những cái hoàn cảnh, với người, với sự vật, ba cái: người, cảnh và vật. Cảnh bây giờ làm sao? Bây giờ nước Mỹ này giờ đang economy đang xuống, thế giới đang lung lay, động đất liên miên hết chỗ này đến chỗ khác. Mình sao? Mình không care, tại nó chưa xảy ra ở đây, ở dưới LA thôi, không phải mình, mà dưới LA cũng nhẹ hèo mà không sao. Khi nào đấy nó làm rum beng lên đó, thì khi trong những hoạn nạn đó đó, mình tu làm sao, cái tâm của mình ra làm sao, thì cái đó nó cho mình biết mình tu cỡ nào. Còn giờ mình phận duyên mình không thấy gì hết thì mình không biết mình tu ra làm sao. Thì vô sở mình thấy mình sao, về nhà chồng con vợ cha mẹ anh em ra làm sao, thì cái đó là vấn đề mà thực tại mình phải giải quyết trước mắt. Còn tới giờ gõ chuông keng cái mình vô trong phòng ngồi thiền, cái giờ đó là perfect, không ai phiền quấy nhiễu mình. Những vấn đề tu khó nhất là tu trong đời thường, chứ không phải tu trong chùa. Cho nên quý vị nghe nói là thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Thứ nhất là gì? Ta nói thứ nhất mà không hiểu thứ nhất là cái gì, nó nói ấm mờ vậy. Khó thứ nhất là tu tại gia, khó thứ nhì là tu chợ, và khó thứ ba mới là tu chùa. Phải thêm chữ khó. Chứ còn nói thứ nhất là tu tại gia, trên mấy cha mẹ không muốn con mình đi tu, nó nói người ta nói thứ nhất là tu tại gia con, ở nhà đi con. Thứ nhì tu chợ, tức là thôi con đi vô chợ, con buôn bán cho má này, tu đâu cũng gút lắm. Thứ ba hãng vô chùa, tức là hạng ba, không phải. Những câu Việt Nam nói tẩm mở vậy đó, muốn mình muốn bẻ được nào cũng được hết. Người nào có con mà tính xuất gia đó, quý vị nói, người ta nói thứ nhất là tu tại gia, còn tu ở nhà lấy vợ làm hoàng này, tu. Đó. Khó thứ nhất là tu tại gia, khó thứ nhì là tu chợ, khó thứ ba là tu chùa. Khó thứ nhất tu tại gia là ái luyến, sự ái luyến. Thứ nhì tu chợ là tu về cái sân. Thứ ba mới tu chùa đó là tu về cái si, vô trong đó người ta dạy cho mình mở mang trí huệ ra. Tham sân si. Tại gia là ái. Còn ra ngoài chợ là ố, là sân. Quý vị ra ngoài có thể phải compete với người ta, phải tranh đua với người ta, phải cãi lộn với người ta, phải thủ đoạn với người ta, phải hạ bên kia. Sân. Nên khó thứ nhất là tu cái ái, khó thứ nhì là tu cái sân, thứ ba là cái si. Cái si đó thì cái ái với cái sân nó phải nhẹ đi mới tu được. Trên vô chùa không có ai ái, không có ai ố hết, yên lặng hết, mình dễ tu cái si. Thế cái si nó cần có hoàn cảnh tốt mới điều với nó được. Cho nên tu trong đời thường tức là tu ở trong chợ, là tu ở nhà. Thì mình làm sao mình đối phó với cái ái và cái sân, tức là cái tham và cái sân của mình. Hai ngày hôm nay chúng ta học cái phương tiện mới của hôm nay, đó là cái muscle testing. Tiếng Việt đó là phải tạm dịch đó là kiểm cơ bắp. Thì hồi sáng có hai người hỏi đó là mục đích làm gì, phải không? Purpose là cái gì? Thì thấy rõ rồi mà có ai nhận ra được là gì không? Quán này thầy xài duy thức nhiều lắm hả? Người không nhận ra.
Test make
cái đó, ok. Test make cái đó để
mình biết là mình có những cái đó và mình tìm những cái pháp môn thích nghi mình thì mình loại trừ.
Cái đó là đúng ạ. Nhưng mà có nhiều người chưa nhận ra cái đó thì phải nói rõ hơn nữa. Cái đó là cái phương tiện, cái tool để cho mình nhận ra được cái mặt nam của mình. Cái đó là cái cách để mình nói chuyện ấy, tra hỏi cái mặt nam của mình. Nếu như mình tu, mình nói tôi tu khá lắm rồi, kê tu khá lần đây, chửi cho một câu, tôi không có giận đâu, không giận giơ tay lên, chốc thấy rõ ràng vậy thôi. Ý thức nó không có giận, mặt nam nó giận. Quý vị tu hồi thiện lâu năm rồi, tưởng mình ngon lành rồi, bắt phong sự bất động lên đây. Giống như là Tô Đông Pha đó, nói là tôi tám gió không có động, thì bị ấn nói cái gì phát lắm cái gì đó thôi, tinh kỳ khỏi nói, thì chọc cho một câu là thấy ngay lập tức liền đó. Nhưng có nhiều người bây giờ mình tu khá hơn Tô Đông Pha, mình yên lặng không nói gì hết, nhưng mà trong này nó bị thôi. Thì cái muscle testing này đó, nó là một cái phương tiện giản dị để cho mình điều tra cái anh ở phía sau đó, cái thâm sâu anh ý thức, đó là anh bản năng thức, để mình biết. Tại bản năng thức nó deep lắm. Tôi biết là cái ý thức là cái trên cùng hết, rồi đến bản năng thức là cái thứ nhì, nó là cái màn sương mù. A lại giải thức là cái kho tàng storehouse ở dưới đó. Thì mình chỉ có biết trên ý thức thôi. A lại giải thức là không có vô được. Mà nó thức thì mình không biết được, nó cũng sâu lắm đó. Cho nên bây giờ mình muốn biết nó làm sao, là mình biết mình tu khá rồi giỏi, cái pháp môn này có work cho mình không á, thì mình sai, mình hỏi mà nó thức không nói được, nó làm mình nó sâu trong, thì mình hỏi cái biểu hiện của nó đó, hỏi ngay cái thân này, như nói quý vị đó, là cái thân này nó không biết nói láo, nó ngu lắm, có sao nói vậy à? Quý vị nào á muốn tới hỏi, muốn biết người nó có ghét mình hay là thương mình, hỏi chị có ghét tôi không? Đâu có ghét chị đâu, trời chị dễ thương lắm, giơ tay lên hỏi đi, ví dụ. Nhưng mà cái là nó chơi cho quý vị thôi. Đó là cái mình muốn thử biết, tại vì cái này đó nó liên quan đến cái bản thức của mình, bản thức của mình. Thì bằng cách mình muốn thử người ta, mình học cái cách này để mình thử mình, mình nhờ người khác thử mình chứ đừng có đi thử người ta. Mình học cái này xong rồi cứ đi ra cứ bắt người nào nấy giơ tay hết à, rồi mình trách người ta không à, rồi mình hỏi chị có tiền cho tôi vay, nó không có tiền, giơ tay lên coi. Chị làm năm hình như 200,000 đô mà phải không? Không có, có 50 mà, giơ tay lên. Cái gì mình cũng chơi người ta không à, tu là phải quay vô đó, phải nói anh nhìn cho nữa. Điều hiểu không? Ok. Yeah. Ok, thì lâu lâu thầy phải có những chữ nào khó thì thầy phải nói tiếng Anh, quý vị thông cảm, tại anh hiểu, tại trong này có nhiều người không có ngoài cô cũng trẻ trẻ, nhiều khi không hiểu. Nhưng mà nó thức không? Con người mình có ba cái mind đó, nó có ba cái layer đó. Cái gọi là cái mental hay là conscious, unconscious and subconscious. Okay. Đó. Thì cái ý thức là consciousness, cái unconsciousness hay unconscious mind đó là mặt na thức, còn cái subconscious là alaya thức. Thì cái muscle testing này đó là cái tool để mình communicate với cái unconscious. Mình không có access vào được nó. Đó, thì mình phải cái là hỏi nó, hỏi cái này. Cái thí dụ có những người mà làm trong nhà thương đó, nói cho thầy hay đó là có những người mổ xong á, đang mổ xong người ta không có biết gì hết, người ta đang nằm trên, đi ra cái gọi là cái phòng recovery room, thì người ta chưa có tỉnh, cái còn dưới thuốc mê mà, dưới thuốc mê không có tỉnh hết á, nhưng mà bắt đầu hơi tỉnh tỉnh, bắt đầu chân tay mu được đó, nhưng mà cái đầu nó không có tỉnh, thuốc mê không tỉnh nhưng mà chân tay bắt đầu ngứa hay là làm gì đó nhúc nhích. Thì có người á, trong lúc sắp sửa tỉnh á, thì làm được. Mấy người không nghe, mấy người nghe mà không hiểu, thì cái người đó người ta giơ hai ngón tay lên đây nè, ta đang làm gì quý vị thấy liền, thấy hiểu liền không? Cái người đó không biết gì hết nha, cái người đang nằm trên giường bệnh nó không biết gì hết nhưng mà làm cái này nè. Thì cái này là cái này là cái nào làm? Dạ, vừa mặt na vừa a lại da, chủng tử trong mặt na thức a lại da đó, nó trào ra và nó hiện hành trên cái mặt na. Ý thức không biết hết, quý vị hỏi anh tên gì nó đúng trả lời biết, ý thức tắt rồi, cái RAM memory tắt rồi, nhưng mà cái này là auto run, auto run nó tự run lấy mình à, người thấy á. Hay là có nhiều người lớn lắm, là Mỹ lớn lắm, là 30-40 tuổi làm chết, mommy 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 40-50 tuổi rồi. Thì những lúc đó là những cái chủng tử từ trong A-lại giả thức nó trào ra, nó hiện lên, nó trào ra, nó hiện trên mặt A-thức, nó xuất hiện ra. Thấy có nhiều người đó lớn hay là gì đó anh hùng lắm, làm dữ lộn, mà khi bị cái gì đó kêu má ơi má, thí dụ vậy đấy, cái chủng tử nhã đó, nhỏ đó, nó trào ra, nó làm vậy đó, quý vị thấy đó. Thì đó là cho mình thấy là mình đó, me, cái mi này đó, cái I này đó, nó gồm có ba cái layer. Khi mà nói cái mind, khi nói cái tâm đó, there are three levels, not just RAM memory, RAM rồi cache memory rồi đủ loại memory ở trong đó, đầy ở trong đó. Đó, nhưng có nhiều ông già rồi á, có hiểu không, già khăn là 70-80 tuổi rồi còn về Việt Nam lấy vợ gì, lấy vợ gì? Cảm ơn quý vị. Tại sao? Tại cái thân thì nó có già phải không? Thân thì nó già rồi, già lụm cụm rồi. Body già, đúng rồi, quý vị hiểu, quý vị đồng ý. Body già, cái tình nó có già không? Ý nó già không? Quý vị giỏi quá. Cho nên nó tình không đợi tuổi. Tại tình với ý nó đâu có hình đâu. Nó là energy, nó là một cái loại vô hình, hữu hình, hữu hoại. Nhưng mà cái nào nó không có hình, nó không bao giờ hoại hết. Energy, cái luật của cái quý vị học energy đó là energy không bao giờ mất hết á. Cho nên đàn ông thương dễ lắm, thương người vợ này xong cái một hồi cái energy thương nó chạy sang người khác. Chạy sang khác chạy. Thầy nói giỡn vậy, quý bà cũng vậy thôi. Cho nên vợ chết lấy vợ khác, vợ khác ly dị lấy vợ khác nữa, cứ chạy vậy là energy đâu mất đâu. Tại cái tình yêu never die. Người đó die nhưng mà tình tôi non no die. Đối tượng có die but my love never die. Right. Chính như vậy cái tâm chất ngã đó, nó cũng never die. Cho nên cái thân này tan đó, thì nó làm cái gì? Kiếm thân khác đi vô. Thì thôi, chỉ trừ khi nào quý vị không muốn thân khác nữa đó, thì phải cái tình, cái ý, cái mặt na thức này là chấm dứt chấp ngã. Chấm dứt chấp ngã chứ mà chứng A-la-hán. A-la-hán là cái người chấm dứt cái ngã thì mới chấm dứt. Cái energy nó không đi tìm một cái next body nữa. Nếu mà muốn chấm dứt cái kiếp luân hồi thì phải chấm dứt cái ngã. Vậy cái năng lực của cái ngã tức là nó đi tìm, nó tiếp tiếp. Bây giờ mình chưa nói năng lực của cái ngã, mình nói năng lực của cái tình thôi. những người nào mà có tình thương nhiều đó, gặp ai cũng thương hết, gặp ai cũng thương hết thì ok, mà gặp ai cũng yêu là không được. Cho nên quý vị đừng thưởng mấy người mà tóc bạc trắng là không còn yêu, mà yêu vẫn yêu như thường. Nhưng mà kèn cái người ta vẫn còn yêu, nhưng mà cái mình nhìn thấy người ta tóc bạc mình không dám. Mình thưa cụ, mình chết rồi, mình hurt người ta. Còn mấy cô cũng vậy nữa, mấy cô nhau thấy mấy cô tóc đen hết rồi, không có gì hết. Này thì giảng ở đây thì không dám cười, lại cười nó cứ phụt phụt hoài à.
Cái của thầy cầm hồi nãy thầy bỏ túi không sao, mà thầy cầm lên gần
đúng cái này á. Chết rồi, giờ thầy phải giảng mà phải nín thở hả? À, lấy trở lại cái vấn đề cái muscle testing đó, thì trả lời quý vị chưa, cái này đó là một cái phương tiện, cái tools để mình communicate với lại cái mặt thức của mình để biết nó làm sao. Tại mình không biết, mình tưởng mình tu ngon rồi, phải không? Khi nào mình, quý vị thấy mình tu ngon rồi đó, khi về nói chồng mình, nói anh lúc này em tu chùa khá rồi, nói thử câu chơi coi. Cái xong rồi anh nói chưa, nói rồi, nói đồ này em xấu quá à, đồ này tóc hơi bạc, thí dụ vậy đó. Rồi thử coi, chú trời ơi, thôi ok thank you, thôi để tu lại nữa. Coi nhà thử này, wow khá, không nhúc nhích gì hết, cho hai ba câu mạnh hơn coi, thử vậy đó. Đừng chờ vô chùa người ta nói mình nặng lắm, chùa nặng đỡ không kịp, nhờ chồng con mình nói nhẹ nhẹ chút, có thử. Khi chồng con mình nói mà thấy ok rồi đó, lúc đó vô chùa bắt đầu thử. Khi mà vô chùa xong rồi về đó mà cảm thấy yếu xìu, mà nghĩa là lòng buồn bực đó, kêu ông chồng ra nữa, ấn đụng cái tay coi, chú rồi nó biết rồi, nó thôi là ok, biết là trong này nó bị rồi, bị hurt rồi, bị bắn cung rồi, bị bên ngoài bắn cung vô. Cho nên khi mà mỗi lần quý vị bắt đầu trong lòng mà đi đâu gặp ai xong về cảm thấy khó chịu đó, mình biếu người ta mà người ta không biết cảm ơn, không biết nói câu cảm ơn, người Việt Nam không biết nói cảm ơn, Mỹ nó lịch sự lắm, chưa biếu nó đã thank you rồi. Còn người Việt Nam là đưa lòng chúng cái đứng chờ coi, chả nói căng, chả nói năng gì hết, làm giống như quý thầy vậy đó, quý thầy tu đó, ai cho gì không thèm nói gì hết, tại vì Phật nói hồi xưa không cảm ơn. Nhưng mà thời nay mà mấy thầy không cảm ơn cũng không được, phải cảm ơn, không cảm ơn là đói rồi. Mỗi lần quý vị tới chùa hay là đi đâu cũng vậy đó, mà mỗi lần về đó cảm thấy trong lòng khó chịu đó, bắt chồng ra ấn tay mình. Còn nếu ở mình đáng chịu, ở mình thì ráng niệm Phật, làm gì cho nó hết. Còn nếu ông chồng có chồng có vợ đó, đều ra ấn tay xuống giùm con, ấn xuống cái thấy xìu, chưa cần nói gì hết, ấn thử thấy xìu là biết là mình bị độc rồi. Độc là sao? Là cái ngã của mình á, cái mạt na thức của mình nó bị tấn công rồi. Cho nên mình càng đau khổ, còn đau khổ là tại vì cái ngã còn đó. Khi nào mình vô ngã đó, thì bên ngoài nó làm gì mình cũng thành vấn đề nữa. Nãy có cô hỏi thầy sám hối có tiêu điều nghiệp không? Có nói là có vị tổ nhiều khi tu như tổ sư tử đó, tổ thiền tông còn bị chặt đầu thấy ghê quá, rồi một kiền liên bị tu sao A-la-hán mà chết, còn bị côn đồ nó đập chết chết, trời thấy ghê quá, giờ làm sao sám hối cho hết thầy. Mình hỏi vậy là tức là mình muốn clear up cái debt của mình á, mình vay nhà băng nhiều nhưng mà mình clear up liền, hiểu không? Thì cái người tu đó tới mức nào đó là thấy cái vấn đề trả nghiệp nó không thành vấn đề nữa, không còn là vấn đề nữa. Còn mình giờ mình đi vay nhà băng nhiều tiền phải không? Mình vay nhà băng mấy trăm ngàn mua nhà xong cái mất thất nghiệp đuổi mình ra, thì mình muốn quỵt nhà băng không trả, có vị thấy được không? Nó được, có vay là có trả, đó là luật nhân quả, đúng không? Mà giờ quý vị tức cười lắm, quý vị muốn sám hối để tẩy nó đi, nó lấy gom tẩy những hàng là thiếu người ta 100 ngàn, lấy gom thiếu 200 ngàn gom luôn, sám hối gom cái sám hối đó nó là một cái technique, mà sám hối phải sám hối đúng mới tiêu nghiệp, mà sám hối mà như cái máy á không tiêu nghiệp, dù có mồ hôi hay là mất bao nhiêu phao cũng không tiêu nghiệp. Quý vị hiểu không? Chứ như người nào làm nghiệp xong sợ lắm, sợ sợ trả nghiệp á, chúng sinh sợ trả nghiệp, tại vì chúng sinh sợ quả mà. Cho nên không biết làm nghiệp gì xong cái giờ nghe thấy mấy ông tổ tu mà hãy còn bị ghê quá thì mình sợ quá. Thì có thầy có nói có hai cách. Một là ráng về cực lạc, trốn nợ thời gian. Trốn thời gian xong á, tu khá rồi á, phải trở về đây trả nợ. Chứ không phải về cực lạc rồi là hết trả nợ. Trốn trên đó luôn không được. Và trên quả pháp giới nó bắt phải trả nợ, thiếu người ta là phải trả nợ. Thì sám hối đó, mình sám hối đúng đó, thì sám hối trong này là bây giờ đó, thầy thí dụ thấy một thí dụ thôi, rất đơn giản nhẹ nhàng thôi. Thầy chửi cô này, chửi nặng, chửi nhẹ cũng được. Cô hận thầy, xong rồi thầy biết cô hận thầy, mỗi lần gặp cô lườm hoặc là cô ghét, cô nhìn không cần nhìn hết. Cái thầy về thì sám hối với Phật, mỗi thầy lạy trăm lạy, hy vọng rằng lại chừng tháng gặp cô cười với mình. Quý vị nghĩ có được không? Nếu cô chưa cười biết thầy làm gì không? Lại thêm 3 tháng nữa. Sám hối, sám hối cái tội con nói nặng cô, ác khẩu với cô. Xong rồi sau 3 tháng sau thầy ra thầy nhìn mặt cô, thấy cô vẫn hơi chưa cười với mình. Thấy kỳ lạ vậy. Sao mình sám hối dữ như vậy, vẫn đập đầu chảy máu nữa trong đầu này nè. Mình thấy cô vẫn chưa có hài lòng nữa. Sám hối nữa, năm tới gặp cô vẫn thù mình như thường. Làm sao vậy? Hay quá, đúng rồi. Thay vì thầy lại năm chờ như vậy tới, thì chị xin lỗi chị, hôm qua tôi lỡ miệng. Nếu mà tôi có thể làm gì được để mà xin lỗi chị là xin chị hoan hỷ cho. Còn nếu trước hôn nữa thì mua bó hoa hay làm gì nó đưa tới, làm gì đó được. Nói cũng một câu, ngày hôm sau cũng cười mình liền, khỏi phải mất một năm trời lại Phật. Có giờ hồi xưa mình chặt đầu người ta trong kim thủy sám á, chặt đầu người ta không phải chặt đầu, chặt ngang người vậy nè. Xong rồi cái sợ mà mốt người ta chặt đầu lại, ngon không? Mình làm ta được nên khi người ta làm lại mình không được thì không được. Chính vì vậy cho nên mình phải tu tới mức nào mình đạt được vô ngã rồi là anh chặt lại đầu tôi đi, hồi xưa tôi chặt anh, giờ chặt lại tôi đi. Cái đó là phe cho tổ sư tử là như vậy đó. Cái đó là phe trên về cực là tu tới mức nào đó nó để mình đạt được vô ngã sớm về đây trả liền. Mà đạt trên đó là tới sơ địa Bồ Tát có 100 thân liền, chặt cái đầu này mọc cái đầu khác chỗ kia. Nên chúng sinh sợ lắm, mỗi lần ngó tới trạng nghiệp là sợ lắm. Cho nên lo sám hối mà sám hối chúng. Thì phải nhìn cho rõ mình đã tạo cái tội gì. Tôi chửi cô này mà tôi đem, tôi làm chỗ này, tôi chửi cô này mà tôi đi tôi đút lót tiền, đút tiền cho cô này nói làm ơn tới nói chỉ tha cho tôi. Thầy chửi cô này, tôi chửi cô này, xong rồi tôi biết cô này thân với cô này, rồi tôi lấy cái này chạy tới cô này nói cô này làm này cái này, rồi nói cô kia làm nói dùng tôi đi, nói nó tha tôi đi. Không phải directly biết rõ mình làm tội gì, sám hối tội đó, thì cái đó, cái tội đó nó mới đi. Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tức là cái tội tâm khởi là gì? Tội của mình là gì? Tham sân si. Thì tội tham sửa cái tham, tội sân sửa cái sân, si sửa cái si. Sửa cái đó, sám cái đó, sám cái tâm đó, sám tức là lau chùi nó, thì cái tội nó mới hết. Có như mình đó, mình chơi cái kiểu khác. Tội từ tâm khởi đem thân lại xuống lại lia lịa để cho cái tâm hết, không có. Thì lại càng nhiều không có bảo đảm là hết. Có chứ. Là khi mà lạy sám hối như vậy là khi cái lạy với cái lòng thành đó, lạy với chư Phật Bồ Tát đó, thì nó có được cái phước. Được cái phước đó rồi cái hành động lạy xuống đó, là cái hành động pha ngã. Cái người có ngã mạn đó, là không có chịu lạy. Thì cái action, cái hành động mà lạy xuống luôn là lạy, bất cứ lạy xuống là một cái hành động gieo chủng tử cái tốt để cái chủng tử phá ngã của mình. Thì tất cả những cái đó hợp lại, cộng cái lời kinh đó nó vô nữa, nó nhiều thứ nó hợp lại, nó hép cho mình từ từ. Xin đừng có hiểu lầm, mỗi lần thầy nói vậy nó ô vậy thì thôi vậy thôi. Nó không có. Tất cả những hình thức đều có cái ý nghĩa của nó, mà mình phải biết rõ ý nghĩa của nó thì nó mới hiểu. Còn nếu mình chỉ nương cái hình thức không thì không có hiểu. Rồi trở về vấn đề tu trong đời thường đó, là quý vị còn nghe cảm giác hay không? Nghe ngay đây hả? Ok. Thì tu trong đời thường á là kiểm soát cái ý tình thân của mình, kiểm soát cái ý tình và thân. Bây giờ trở lại cái ý positive thinking, nhưng mà muốn có cái ý này đó là phải có cái chánh kiến. Nhờ tóm tắt lại, tu ý, tu tình, tu thân. Tu ý là gì? Nói tiếng Anh rất là dễ là to practice positive thinking. Còn có nghĩa là đi xa hơn, đó là right view and right thinking. Tức là chánh kiến và chánh tư duy. Tức là đi sâu hơn chút. Tu cái tình có lại gì? Tất cả những cái tình cảm, cảm xúc, buồn, giận, hờn, ganh, ghét, tất cả nó có nói chung là negative emotions hay negative feelings. Thì mình phải transform nó, chuyển hóa nó bằng cái gì? Antidote. Antidote của tất cả những cái phiền não đầy đó. Cái antidote đó là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Mình buồn, mình giận, mình resent, mình bất mãn, mình ghét lung tung, tại vì mình không có từ bi. Thấy ai cũng ghét, mình thấy là ghét rồi. Mà thật ra cái, nếu mà đi sâu xa hơn, mình đi lùi nữa thì nó có nhiều cái vi tế lắm. Tại cái này là những cái mà chung chung thầy nói, tại vì đạo Phật dạy thì dạy cho quý vị thôi. Cái khó nhất đầu tiên nó sinh ra phiền não, tại sao biết không? Tại vì mình sống trong nhị nguyên, duality, me and them, here and there. Mình thấy hai, không giống như duy ma cập thấy một, không phải thấy một mà thấy bất nhị. Nhưng bất nhị còn có nghĩa là một, tức là tuy hai mà một, tuy một mà hai. Chúng sinh sống trong cái hai, chứ Phật Bồ Tát sống trong cái một. Ngày nào chúng sinh còn khổ, ngày đó tôi chưa thành Phật. Tại sao? Chúng sinh là tôi. Trên chư Phật không thể ngồi trong niết bàn ngon lành được. Tại sao? Tại vì chư Phật lỡ mình nằm trong tâm của chư Phật rồi. Cái đó là cái khó hiểu. Cái đó là những cái tại sao mà cái câu nguyện của các đại Bồ Tát như là Địa Tạng, Quan Âm, như Địa Tạng nói là địa ngục vì không thể bất thành Phật. Địa ngục mà chưa chống mà thôi không thành Phật. Tại sao? Mình thấy sao kỳ vậy? Chúng sinh sao hết được, thành Phật cho rồi. Mình mà thôi thành Phật sống rồi, lên trên kia ngồi. Chúng sinh cho chết hết, đáng chịu. Ai làm lỗi cho nó dưới địa ngục cho đáng đợi. Nhưng mà mình tu tập tới mức nào đó, mình nhìn thấy rằng á, chúng sinh liên quan đến mình thôi, mình thấy nó liên quan thôi. Tây Tạng dạy là thấy tất cả chúng sinh là cha mẹ nên phải cứu. Mình nghe thấy thấy được đúng phải không? Đời đời kiếp trôi qua trôi lại cha mẹ mình. Cái đó là cái easy mà mình có thể trách được. Mình đi xa hơn một nước nữa, quý vị đi sâu vào tâm thức đó, quý vị sẽ thấy rằng tâm thức của mình nó mắc kẹt với tất cả chúng sinh. Nó là như cái web ở đó, nó trùng trùng điệp điệp, nó dính trùng với nhau hết cả đám. Cho nên á, cái tâm của mình nó không thể nào hoàn toàn thanh tịnh nếu mà trong đó nó còn, ví dụ trong một cái ly nước đây, hay là nó trong cái biển đó. Tất cả quý vị nghe cái trong danh từ Đức Phật nói đó, quý vị nghe cái danh từ pháp thân là phải không? Dhammacaya, pháp thân. Quý vị nghe ba cái danh từ là hóa thân, báo thân và pháp thân. Cái pháp thân nó là nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà ở đây thầy giảng cái nghĩa khác cho quý vị. Pháp thân là gì? Khi Đức Phật tu tới cái mức mà chứng được pháp thân là gì? Quý vị biết Phật là pháp thân, chứng được pháp thân hay pháp thân tỷ đô giá là Phật, quý vị thọ bát ở trong chùa, quý vị biết làm nhiều bát lên, quý vị làm này búng 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 mấy cái làm không? Cái này cái bên này cũng nhiều pháp thân tỳ lô giá na Phật. Tại sao gọi là pháp thân? Tại cái người tu tới cái mức đó mà cái tâm của mình nó tỏa rộng ra tất cả pháp giới. Mình, quý vị biết tâm của mình nó nằm đâu không? Nó nằm xung quanh đây nè, cái tâm của mình nó nằm đây nè, này rộng hơn nữa nó nằm xung quanh cái body này, rộng hơn nữa nó nằm nó phình ra chút xíu bự này nè, nó không tới bên kia nữa. Vợ mình đau nhất làm gì đấy, cái là vấn đề của cô nàng, nó nằm như mình đó, mình vẫn ngủ khò khò như thường. Tại sao mình nó không có thu như được cái body của người kia? Còn cái người tu khi mà tu gọi là tu mở tâm á, tức là sao, là cái tâm nó bắt đầu nó mở ra được, nó rộng ra được, nó rộng ra được và nó ôm nhiều người hơn. Cho nên cái chủ như cái pháp quán từ bi đấy, thì mình ngồi lại đấy cầu mong cho tôi được mạnh khỏe bình an vân vân. Ví dụ trong cuốn này thầy cũng nói đó, pháp quán từ bi á là cầu mong cho tôi được mạnh khỏe bình an, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày ăn vui xa lìa khổ nạn vân vân, mình thêm cái gì cũng được hết. Đó là cái tâm mình nó chỉ bao trùm cái này thôi, cái me, cái ego này thôi. Xong bắt đầu mình làm cho nó bự ra chút xíu, cầu mong cho vợ con của tôi được mạnh khỏe bình an, không tật bệnh. Xong cái mình phình ra chút xíu nữa, bự hơn cái nhà này chút xíu, sang nhà bên kia là cầu mong cho cha mẹ của tôi ở bên đó đó được mạnh khỏe bình an, hay cha mẹ tôi ở Việt Nam được mạnh khỏe bình an. Thế là sao, là cái tâm mình nó phóng ra xa hơn nữa. Rồi đến ngày nào nó mình phóng xa hơn nữa, nó cầu mong cho cái tên hàng xóm cả chớn của tôi đằng kia kìa, nó kiếm chuyện tôi hoài, cầu mong cho nó được bình an. Trời thầy ơi, không được. Khi con nghĩ tới nó là cái tâm nó khó chịu quá, làm không được. Thì khi đó mình biết là có problem rồi, có vấn đề là tâm mình không đi tới đó được. Đến khi nào mà bắt đầu mình nói cầu mong cho cái tên cái người đó mà hồi nãy hôm qua như quý vị giơ tay đó, mà nghĩ tới tên đó là nó sụp liền á, tên làm mình khổ đó, cầu mong cho cái ông Nguyễn Văn A là cái tên ác bá đó kiếm chuyện con hoài đó, cầu mong cho nó được mạnh khỏe bình an hạnh phúc, gia đình ấm cúng, không có bị trời đánh tháng đâm. Như vậy quý vị cầu mong cho cái tên mà mình ghét nhất đó, cầu mong cho nó được hạnh phúc đó. Mới đầu làm nó khó chịu lắm, có nhiều người làm không được, nghĩ tới là khó chịu bực liền. Quý vị làm riết đó, làm đến khi nói ngon lành, nó cầu mong cho cái tên ác độc đó nó được hạnh phúc bình an như là đủ thứ. Wow, khi quý vị nói ngon, quý vị biết gì không, cái luân xà đây nè, xưa nó đang tắc á, nó quay lại mở ra, tâm quý vị rộng ra, hào quang phình ra. Cho nên đến khi mà cái tâm mình nó bao trùm pháp giới, tức là cầu mong cho cái tâm quán từ bi là như vậy đó, là một cái technique để khai tâm đó, mở cái tâm mình bự ra, bự ra, bự 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 ra. Cho nên tới mức nào cái tâm của mình nó có thể bao trùm tất cả pháp giới, bao trùm xuống cả chúng sinh địa ngục, thượng thâm thiên đường, hạ triển địa phủ, xuống địa ngục, 8-9 tầng dưới, 9 tầng mây ở trên, bao trùm hết các pháp giới, thì cái đó quý vị thành Phật. Phật là vậy đó, là cái tâm của Đức Phật đó, nó mở rộng, nó bao trùm chúng sanh cho tới mức mà tất cả vũ trụ pháp giới tam thiên đại thiên bao hết. Thì lúc đó cái thân của Đức Phật, cái body của Đức Phật đó, không còn là cái body này nữa. Lúc đó tự động cái body của Đức Phật đó, nó biến thành, nó rộng cỡ nào, tâm nghĩ tới chỗ nào thì cái thân của Đức Phật ở chỗ đó luôn. Cho nên tại sao mà quý vị chỉ nghĩ khổ đau gì, nói Quan Âm Bồ Tát biết ngay lập tức, tại thì sao? Mình đang ở ngay trong tâm của Quan Âm Bồ Tát. Cái tâm của các ngài đã bao trùm tất cả pháp giới, cho nên mình khởi niệm lên, mình nói gì chư Phật Bồ Tát đều biết hết. Tại vì sao? Tại mình nằm ngay trong tâm của các ngài. Giống như thế này, thánh bay thì bay đâu, Đức Phật cũng nhìn thấy, bay không ra khỏi cái bàn tay. Đó vậy đó. Đó là những cái biểu tượng thôi. Trên chứng pháp thân là gì? Cái là cái tâm của cái người đó đã bao trùm được pháp giới và lấy pháp giới là thân của mình, cho nên gọi là chứng được pháp thân. Mình hiểu chưa? Nó còn mình đây là mình chứng được cái thân này như đây thôi mà nó bệnh hoạn, đói bụng, mệt lắm đó. Pháp thân là vậy, ý tình thân. Tu cái tình là ráng tu tập từ bi hỷ xả, như đó thôi. Còn xa hơn nữa như thầy nói hồi nãy đó, là quán chiếu làm sao để thấy mình từ từ đó, mình với chúng sinh đó, cái ranh giới mình với chúng sinh không còn nữa, nó mòn dần, mòn dần. Bằng cách nào? Bằng cách từ bi hỷ xả đó, quán từ tâm đó, nó mình tới đó. Tại sao mình không thể nào thương được những người khác ngoài những, trước hết mình thương người nào nhất? mình nhé. Tại cái tâm mình nó chỉ nằm trong xung quanh khúc này thôi. Còn vợ con cũng thương chứ, nhưng mà cái này chưa hết. Xong bắt đầu mới thương vợ con, mà vợ con cháy thì cái là hết thương à, la liền. Nên khi mà mình khi cái tu tập tới cái mức mà cao nhất đó, là cái ranh giới bị thử đó, bị thử là nhị nguyên đó, ta và người như trong Kinh Kim Cang nói đó, nhân ngã đó, nhân là người ngã tôi nè, ngày nào còn thấy cái này đó là không được, tại còn thấy hai, đến khi nào mà bất nhị, chứ không phải hai nữa, you are me, I am you, đến mức đó thì your money is mine, ok, not my money is not yours. Ý tiền, cái thân làm gì, tu thân làm gì, nói tu là sao, tu là làm cho nó better, cho cái ý mình nó better, cho cái tiền mình nó tốt hơn. Cái thân mình tốt hơn thì sao, phải đi gym, phải đi gym, tập gym, không tập gym là cholesterol liền, đúng không? Ở đây có ai bị cholesterol, nó diabetes không? Phải đi gym, không đi gym thì đi khí công, không khí công thì tài chi, tài chi thì đi bộ, tức là nói chung phải exercise, không exercise để cho nó đốt bớt calorie đi. Rồi. Nhưng mà cái đó chưa đủ, cái đó là lo cho cái thân gì biết không, lo cho cái shape này thôi, cái form này thôi. Quý vị biết đó, có nhiều người á lo cái thân này muscle lắm, mạnh lắm, ăn uống healthy lắm, nhưng mà biết cái gì nó xảy ra không? Đi cầu thang, té gãy chân, ngoài vào sườn, gãy chỗ nào, bị accident, bị xe đụng, tê liệt luôn. Kết quả nó chờ đó, anh lắc đằng này nó chờ chỗ khác. Kết quả nó chờ mình mà, anh này trốn quả không? Kết quả là phải trả trên cái body này. Nhưng mà tôi ghê lắm, tôi biết, tôi ăn uống healthy nè, diet nè, diet coke hay là cái gì đó, lập tập dữ dội lắm. Khí công, tai chi, yoga, everything. Không có cách nào mà bệnh được hết đó. Ok, không bệnh không? Té cầu thang chứ. Đi ra vấp một cái té, bập mặt, bể đầu, u, làm tung lúc hết. Đi ra quý vị ngày nào phải lái xe, xe tông cho một cái, tên kia xây rượu tông mình cho một cái. Né được không? Thông minh bất năng địch nghiệp. Thế muốn né cái đó làm gì? Good action. Good action. Khi nào mình già, chỗ này nó chạy xuống, đi cắt. Cắt xong, mấy tháng sau nó lại xệ nữa, cắt nữa. Muốn đẹp phải không? Đừng có sân si ái hố. Sân si ái hố, cái mặt sân xấu thì nó tạo những chủng tử nó sẽ làm cái xấu. Còn cái mặt mà tươi như hoa, nó gặp ai cũng chứ người ta chửi mình cũng cái miệng cười liền. Thì gieo những chủng tử đó, nó vô ai lại do thức, nó hiện hành ra. Quý vị biết không? Cái physical nó rất là affect con người mình. Đối diện một người khác, quý vị chỉ có nếu thôi, nhăn mặt thôi, nghĩa là làm dữ dội đó, phùng mang thôi, cái người mà thầy test đó, yếu ngay lập tức. Tại sao? Hôm qua quý vị nói xấu á, thì cái gì vô đâu? Nó tai. Còn khi mà người ta làm cái cử chỉ mà khó chịu, nghĩa là lầm lầm lì lì, ném thúng búng nêu mình á, thì nó vô đâu? Ở đây nè, vô đây cái dính liền. Cho nên á, nếu mình á, mặt nghĩa là lầm lầm lì lì, khó chịu nữa, thì never expect bên ngoài người ta cười lại mình, đúng không? Đương nhiên nói, mà cái vòng luẩn quẩn là vậy nè, mình không cười, mình khó chịu thì bên ngoài nó làm gì? Nó send back lại cho mình thôi. Mà nó send back cho mình á, thì mình lại càng ghét nó. Mình càng ghét nó thì mặt mình càng hầm hầm nữa. Exactly, đúng rồi. Nó cứ leo thang tới lúc mà mình sụp luôn. Thì tu trong đời thường là như vậy đó. Là có những người làm trong sở về đó là bị há thắt, bị ung thư, bị tại sao? Từ bên ngoài nó đưa vô, mà mình không biết cách giải quyết, mình lại càng hận bên ngoài. Hận bên ngoài thì mình lại bắn sang bên ngoài nó lại bắn lại mình. Bắn sang bên ngoài một cái, nó bắn lại mình hai cái. Quý vị hiểu không? Mình ghét ai mình chửi tàng câu, người ta cảm ơn mình hay làm gì? Chửi lại hai câu. Khi chửi lại hai câu nữa, thì nếu mình không biết là mình làm gì, chửi ba câu coi cho nó chết luôn, cho nó dám làm mình không, nó chửi lại mình bốn câu, Thì cuối cùng chửi nhau xong cái tôi giết nhau hận thù. Còn mình chửi thằng câu vô tình, ta chửi lại hai câu quá chết rồi, biết mình something wrong rồi. Thì thay vì mình hận người ta đó, thì mình quay trở lại, mình kiểm mình đã làm gì để mà người ta chửi mình như vậy? Thấy mình perfect không có gì hết mà tại sao người ta chửi mình như vậy? Mình làm gì giờ? Sám hối đời trước, chắc đời trước mình chửi người ta, đúng không? Thì chỉ cách dễ hơn nữa, cũng sám hối là good rồi. Tới thẳng là chị, tôi không biết tôi có làm gì cho chị không mà sao chị chửi tôi hai câu dữ vậy? Chị vui lòng nói ra dùng được không? Người ta nói ra, ố vậy hả? Thật sự tôi không có cố ý làm cái đó đâu, nhưng mà nếu chị hiểu lầm thì tôi xin lỗi. Thấy khỏe không? Hét lên, hét chửi lên. Em sao bắt tay, ok. Cái vấn đề đó là vấn đề thiếu mình không có communication. Mình không có dám nói. Mình không có dám step out ra để nói. Mình cứ lặng lẽ âm thầm sám hối trong nhà, để mà cầu mong bên kia nó thay đổi. Người ở đông mình đó, thích lặng lẽ âm thầm đi vào ngõ hẻm làm gì đó, là cứ làm lì lì làm ở trong nhà mình thôi, rồi ngó của bên kia nó có thay đổi không? Mấy người mà lặng lẽ âm thầm mà làm lì lì đó, ngay khúc này nó bị cốc trôn lắm hết rồi. Cái lần xa đây đều cốc trôn lắm, chỉ vô là thấy liền. Người nào muốn thử không dám giơ tay lên thầy thử đó chứ. Người nào mà khó nói, khó diễn tả, khó express, khó nói cái feeling của mình ra, khó nói cái ý nghĩ của mình ra, khó nói cái cảm xúc của mình ra. Trong này có người nào bị cái đó không? Cô hả? Cô gan vậy, giơ tay lên như là gan quá rồi. Ok, thành ra ra đây này là thật. Thay vì những cái vấn đề mà khi mà quý vị bị đau khổ, phiền não, những cái đó nó tại sao? Mình có oan gia, có problem ở bên ngoài, thì cái giải quyết đó, cũng chung quanh ý tưởng thần. Mình có cái sự va chạm đụng độ với bên ngoài. Bên ngoài là mình va chạm đụng độ cái tường hả? Hay là cái này va chạm đụng độ ai? Với người. Và đụng độ với người có biết qua cái gì không? Qua cái tỉnh và cái thần, tức là qua lời nói và cái feeling với người đó. Và mình phải dùng cái thằng ý này. Ý này là cái đầu não, nó phải giúp mình giải tỏa cái đó. Cái đó chính một lần nữa thì nói, ý là cái dụng cụ rất là tốt. Mình phải biết cách xài nó. Mình có cái máy PC tốt, Windows 7 mà maximum là gì không biết nữa, professional hay là ultimate, thank you Bill. Mình có máy tốt mà không có xài. Mấy bà con thương mình mua cái máy thì là tốt. Nói mấy bà chỉ có biết làm gì không? Để DVD coi phim không à? Để coi DVD thôi chứ không có biết xài gì hết rồi. Rồi, dạ, cô này có problem mà. Ok.
Không có express.
Ok, rồi. Rồi, express cô sẽ như hơi sớm mà gan. Gan nhưng mà ok, cô cứng ha. Hôm qua đâu có tới đây phải không?
Dạ.
Láng chịu. Rồi, cứng tay cứng ha. Ok, rồi. Rồi, cứng lại. Rồi, sụp xuống rồi. Cứng. Ok. Sụp xuống rồi. Không cần sụp hết. Chúng vị thấy là nó có cái yếu hơn rồi ha. Bây giờ đó, chỉ cho quý vị thấy, quý vị nhả thầy xuống. Lên sau số 1, 2, 3, 4, 5, 5 lên nè. Hồi nãy thầy nói là cái này yếu không? Giờ thầy lấy ngón tay này nè. Thầy plug vô thẳng nó. Thầy plug, quý vị thấy không có đụng nha. Để thầy nói, nhưng mà nó plug vô rồi. Cái sợi dây vô hình đó cắm vô cái lỗ rồi, cắm vô cái lân xa rồi. Và phải kiểm cái này thổ ok nè. Resist cứng hết. Rồi.
Yeah.
Wow. Cứng nè. Thứ hai. Rồi ok. Thứ ba nè. Rồi. Ba sụp xuống rồi. Rồi cái thứ tư nè. Rồi ok, cái thứ năm nè. Úp. Thứ năm yếu hơn nữa. Năm nè. Cô cũng resist mà có nó yếu hơn mấy cái kia không? Rồi, cái thứ sáu nè. Thứ bảy. Okay. Đó. Thì cô có cái này, cái này. 3-5. Thì cái năm ở đây á, bỏ tay xuống này. Cái này đó là expression, communication. Nói chung là expression là diễn tả những cái ý nghĩ và cái feeling của mình. Expression cũng phải là nói ra cho người biết, cho người ta hiểu biết và hiểu rõ. Ngày khúc này cô có problem ở đây, ở đây cũng vậy đó. Ngày cái cơ bản của resistance hấp yếu hơn chút, nhưng mà nhẹ hơn cái này. Và cô này đó, cô có cái problem về gọi là cái willpower của cô, thiếu cái willpower. Ok rồi. Ai còn cảm giác như mình ở đây khó chịu không? No, thôi đủ rồi. Đó. Thì nói chung á, ý tình thân. Thì cái thân ở đây trở lại nãy á, tu cái thân á là không phải là vô gym tập cho nó good, cho tiêu bớt mỡ, tiêu bớt cholesterol thì rất là good. Nhưng mà chưa có đủ. Tức là good action, good deeds. Tức là gì? Bố thí, lạy Phật, trì giới, làm tất cả những cái gì mà nó liên quan đến cái thân này. Đó là tu thân đó. Giúp đỡ người khác bằng cái thân này, giúp đỡ người khác. Cái này, ý này đó, tu ý đó, là positive thinking. Tình đó là positive feelings, còn thân nó là positive action, positive deeds. Chứ không phải vô gym tập li lịa chạy như là mỡ, chạy mồ hôi như là xuống những bao nhiêu mỡ chảy hết dưới. Thế nên nói thì rất nhiều, nói hoài không hết, nhưng mà thời gian có hạn. Tại vì trong này đó, thầy phải để dành đáng lẽ là cái chiều này, giờ này đó, để cho quý vị hỏi vấn đáp. Nhưng mà hai nữa, quý vị có nhiều người thắc mắc nhiều thứ lắm. Có ai có thắc mắc không? Không có thì tốt lắm, thank you. Chắc hết rồi, không có rồi. Định nghĩa cho quý vị chánh kiến. Thế nào là chánh kiến? Tu cần có chánh kiến. Chánh kiến đơn giản trong đạo Phật đó, nó có 3 trình độ. Đơn giản nhất, chánh kiến là những quan niệm đúng đắn. Đó là gì? Cùng một người đạo Phật. Chứ hết là phải hiểu rõ lý nhân quả. The law of karma. Cái thứ nhì đó cao hơn bậc là hiểu rõ lý nhân duyên. Mà nhân duyên đồng nghĩa với tánh không. Nghe nhân duyên thì thấy nó thường, nhưng mà nghe tánh không thì thấy nó ghê. Nghe nhân duyên thường quá, chả ai chả biết. Tánh không, wow, cái này ghê quá. Cái này cao hơn, không có hai cái giống nhau. Các pháp do nhân duyên sinh cho nên gọi là không. Cái đó là Lâm Thọ nói rõ ràng. Tổ Lâm Thọ là tổ sư của tánh không nói. Chư pháp sở duyên sinh, ngã thuyết tức tỷ không. Các pháp vì nhân duyên sinh á, cho nên tôi gọi nó là không. Còn gọi là giả danh, còn gọi là trung đạo nghĩa. Nhưng mà các người xài chữ thánh không, các người xài chữ nhân duyên, có người gọi là trung đạo. Thì đó là cái lý thứ hai mình cần phải có cho đó. Nhưng mà nếu chưa hiểu không sao nha, đi từ từ, thầy đưa cho quý vị hiểu. Chánh kiến là phải có 3 cái đó. Thứ nhất là lý nhân quả phải hiểu. Cao hơn bậc nữa là hiểu được lý nhân duyên. Còn gọi là tánh không, còn gọi là bát nhã. Nhiều nghĩa mà ai muốn gọi gì gọi. Rồi cái thứ ba nữa đó là gì? Cái chánh kiến thứ ba đó là hiểu được rõ cái lý duy tâm sở hiện. Lý duy tâm sở hiện tức là ra đó tiếng Anh hả, tiếng Anh nó gọi là mind arising, tức là tất cả sự vật đó bắt đầu biến hiện lên, arise from the mind. Thì ba cái này đó là của ba cái nền tảng. Nói chung là cái đầu là nền tảng của tiểu thừa, cái thứ hai á, quan niệm thứ hai là nền tảng của đại thừa, nền tảng thứ ba đó nền tảng của duy thức hay là kim cang thừa. Tại kim cang thừa đó họ tu, họ quán tưởng dữ lắm, họ quán tưởng, họ xài cái mind của mình mà biến hiện là pháp giới. Thí dụ trong cái nhớ tổ mà Chanda cực ti là nguyệt xứng đi, ở trong Đa Nam Đa đó, con người thấy ông bao giờ đi ra đi chợ hết á, quái lạ sao ông này ông sao mà sống. Thì chiều chiều thấy ông cầm cục phấn, ông vẽ trên tường, vẽ con bò, xong ông lấy ông bóc sữa trong cái tường ấy. Hay không? Má trò ông hảo thần thông dữ hả? Hay như bà David Neil đó, tức là một cái bà người Pháp, bà đi sang tu theo Tây Tạng đó, bà tu rồi bà ngồi thiền, rồi bà visualize ra một cái ông sư Lạt Ma đó. Rồi bà tập một hồi đó là cái ông đó ban đầu ông hiện ra mờ mờ, sau ông hiện ra thành thật, rồi ông thành người thật. Và bà sai ông phải quét dọn cái hang của bà. Các quý vị không biết cái đó không? Ai biết? Ok, ai biết không? Nếu quý vị nào mà học nghiên cứu mật tông đó, thì đọc những cái chuyện của bà David Neil đó, bà người Pháp đó, bà xem. Thì bà cũng tu nhập thất 3 năm mới thể tạng. Rồi bà tập quán tưởng một cái vị Lạt Ma nó mập mập, visualize cái ông Lạt Ma đó. Thì bắt đầu bà visualize thì nó mờ thôi đó. Bà làm riết là ông hiện ra thiệt, mà ông đứng ầy cục. Xong rồi bà phải làm nữa cho ông nhúc nhích. Xong bà sai ông quét dọn cái cốc của bà. Thì ban đầu bạn làm vậy thì bạn nói gì ông làm đó như người máy vậy đó. Từ từ ông làm lấy mình ông. Bạn không muốn ông quét chỗ đó, từ ông nào ông quét chỗ đó. Tức là từ từ ông đi thoát ra khỏi bà. Cái đó là cái của mình đó. Là sao? Everyday, mỗi lần mình nghĩ xấu đó, mình nghĩ buồn, mình nghĩ gì đó, mình đang visualize, mình đang create một cái thứ đó đó. Mình create tới một mức nào đó, nó đủ cái energy rồi đó. Nó thành hình, sau đó nó biến thành nó detach mình. Nó thường nghe mình đó. Có ai đây có ai xem phim iRobot không? Mình create nó một hồi, tới lúc nào nó chạy bậy, không thèm nghe lệnh mình nữa, bắt đầu nó chống lại mình. Tức là you create your own reality. Cho nên mình sống, mình vui, buồn, khổ, nhục, cái gì nó xảy đến cho mình đó, ở đâu ra? Chính mình create nó from cái mind của mình. Cái đó là cái giáo lý thứ ba đó, duy tâm sở hiện. Chính mình create đó là mình không hay. Thời nay là cái level của mấy người làm phim bên Mỹ thì dần thời nay khá lắm á. Những phim, nhiều phim mà khoa học giả tưởng á, như Matrix à, Lately Avatar này nọ, là cái mind của họ đó, họ đang đi tới cái giáo lý thứ ba đó, cái giáo lý mà duy tâm sở hiện đó. And you are the creator of your own reality. Cho nên nếu mình đau khổ, phiền não, già, xấu, lụng cụ, đừng có trách người ta, trách mình nè. Cho nên một lần nữa là phản quan tự kỷ, trách mình chứ. Mà đó cũng là giáo lý của duy thức. Còn nếu không thì mình trụ ở giáo lý thứ hai là ngon lành, là giáo lý tánh không bát nhã, là thế ngon lành lắm rồi. Rồi sang cái chánh tư duy. Suy nghĩ để hiểu rõ ba cái đó rồi, sang cái chánh tư duy đó. Là mỗi khi đó mình bị cái vấn đề nào đó, mình tập suy nghĩ. Tập suy nghĩ theo cái program của ba cái đó. Đừng có suy nghĩ theo cái program sân, si, ái, ố, thương, ghét của chúng sinh. Mình cái program sân, si, ái, ố, thương, ghét là gì? Program của ngã. Cái gì nó vừa ý ngã thì ngã ưa, cái gì nó trái ý ngã thì ngã ghét. Mình xưa nay mình chỉ có mỗi cái program nó run à. Mới đẻ ra nó nằm trong này rồi, tại sao nó mang về kiếp trước? Chị biết không, bà này dễ thương lắm, thì sao hôm qua mới cho em bánh bèo mà không xin nữa, tự nhiên bà cho, bà làm ngon thiệt đó. Rồi xong vậy thôi, đủ. Mình sống trong cái thế giới đó, thế giới ưa ghét, program nó run lấy mình. Nó mặt bà kia thấy dễ ghét quá à. Thế sao mỗi lần tôi chào bà không chào lại, và cho bà không cảm ơn, rồi vậy thôi. Ngã không ưa bà nó khó thương, bà này dễ thương, khó thương dễ thương, khó thương dễ thương, khó thương dễ thương. Attachment, aversion, attachment, aversion, like, dislike, like, dislike. Mỗi lần mình có một cái problem nào đó, mình tập nhảy ra khỏi cái program ưa ghét đi, nhìn bằng cách cái program khác, lấy cái program nhân quả ra. Tại sao bạn ấy ghét mình? Mình đã làm gì bà để mà cái mình làm cái gì là nhân quả là bà ghét mình? Lấy program nhân quả ra làm, tư duy trên program nhân quả. Tức là thay vì mỗi một cái program đó là một cái OS đi, Open System, lấy nhân quả, chơi trên nhân quả thôi. Bà không ưa tôi tại vì không phải kiếp trước, kiếp trước xa quá, nói kiếp này đi. Mỗi lần bị gì đó coi kiếp này trước đã. trừ khi nào kiếp này mình không thấy có gì hết thì lúc đó mới đổ lỗi kiếp trước. Chứ chưa chi nó tại kiếp trước không à. Chưa chi nó bảo ghét tôi chắc tại kiếp trước. Đâu biết hôm qua mình chửi người ta. Có problem gì đó, lấy cái OS, Open System, nhân quả, karmic law, lấy ra, run trước. Tại sao bà này chửi mình? Chửi mình coi mình có làm gì bà không? Nhân quả, nhân quả. Còn nếu không á, thì không muốn chơi lý nhân quả, cắt vô, mở máy khác, xài cái OS, đánh không ra. Bà này á, là bà ngũ quẩn dây không, mình cũng ngũ quẩn dây không. Hai cái không á, thì thành không luôn. Cho nên bà chửi cũng như không, mà mình nghe cũng như không. Ok, vậy tất cả đều không, vậy fine. Rồi xong. Ví dụ vậy đó. Nó thật là không, không phải vậy đâu. Thấy cái này thầy thật là giỡn. Cái này thầy hơi thầy ông chúa thôi, chứ còn thật ra nó không phải vậy. Nhưng mà nói vậy quý vị hiểu liền không? Rồi. Nói vậy thì cũng đỡ rồi. Nhưng mà sao? Mà phải run đều đều. Tại vì nếu mà không run á, thấy mặt bà thì dễ ghét liền. Phải run đều đều. Tại nếu không, không nào sùng cái quên mất tiêu. Giờ cái thứ ba apply sao? Cái này dùng lấy cái OS thứ ba. Thứ ba là gì? Nãy giờ nói toàn những danh từ gì đâu không mà mấy vị này hiểu không? Hiểu lắm.
Không hiểu mình cho vô ai lại nha.
Và cái program thứ ba đó, mình tức là mình lấy cái chánh kiến là cái nền tảng, là cái quan niệm. Mình phải set up nó vô trong đầu thường xuyên, tức là bằng cách tư duy, nghĩ nó ngoài cho nó run. Thì sau đó đó, nó nằm sẵn, mình gọi là mình install nó vô trong quan niệm đó. Những cái chánh kiến là cái quan niệm, là mình phải install nó, là một cái file install nó. Khi mình tư duy đó là cho nó run. Quý vị không? Tư duy á là một cái action, là một cái sự thinking, một sự suy nghĩ, là cái hành. Còn quan niệm á là một cái gì nó có sẵn rồi, chắc vô rồi, để sẵn rồi. Giống như là mỗi lần quý vị mở cái program Word ra đó, mở ra mình để đánh bài đó, thì cái đó gọi là đang tư duy đó, đang cho nó run. Nhưng mà cái program Word đó nó nằm sẵn rồi, tắt máy mở máy nó đều có trong đó rồi, là chánh kiến nó nằm sẵn ở trong đó rồi. Chứ phải install nó vô, nếu chưa có thì install vô. Học cho rõ lý nhân quả, đến khi nào hiểu cho rõ, nó nằm ở trong này rồi, mỗi lần đụng chuyện nó nhảy ra liền. Nhưng cái thứ ba đó là duy tâm hay duy thức. Tức là gì? Cái này hơi khó nha. Nó có nhiều cách quán, cái này hơi khó một chút xíu. Thì trước khi mà thực hiện cái này thì quý vị phải quán chiếu một chút xíu nhiều hơn nữa. Nó là quán chiếu gọi là như huyễn, cái lý như huyễn của kinh Viên Giác, hoặc là hay Lăng Nghiêm nè. Thí dụ như là trong kinh Lăng Nghiêm á, Nguyệt Quang Đồng Tử ngồi quán nước á, quán nước thì một hồi đó thì trong phòng đó, nó ra nước, ra nước thiệt. Ngài nhìn thấy nước đó, nhưng mà người ngoài không thấy. Nhưng mà ngài quán riết một hồi đó thì người ngoài thấy nước luôn. Đi ở ngoài cửa sổ ngó vô thì thấy nước trong này đầy hết á. Nước là từ lên trên xuống dưới đầy hết. Rồi tới mức đó mà nó thành thiệt luôn, giống như là David Neil đó, thành thiệt. Thì cái chú đệ tử của cái ngài Nguyệt Quang Đồng Tử Bồ Tát á, mới cầm cục gạch liệm vô. Tại không biết là nước thiệt nước giả, mới cầm một cái cục gạch liệm vô cửa sổ. Và nó nghe cái tủng một cái, biết nước thiệt. Nhưng mà sau đó ngày xuất định đó, thì nước biến mất. Thì trong lúc ngày nhập định thì nước hiện ra, mà xuất định thì nước biến mất. Nhưng khi ngày mất thì ngày bị đau ngực, tại cục đá nằm trong ngực. Tại khi ngày quán nước thì ngày biến thành nước. Nước với ngày là một. I am nước, nước is me. Tuy hai mà một. Đến khi ngày ra rồi, ngày lấy cái form khác, là cái form body này, nó thu lại thì nằm trong cục đá, nằm trong đây. Một hôm mình ngồi thiền mình khỏe ru, sau kỳ này ngồi thiền xong sao tức ngực vậy nè, kỳ vậy. Như ngày mới nhập định suy nghĩ, nhìn lại thấy có chú nhỏ này trên ngực. Ngày mới ra mới nói trong lúc thầy lúc thầy đang nhập định đó, con đi ngang qua con thấy gì không? Nói dạ thấy, thấy nước trong phòng thầy nhiều lắm. Thì con có làm gì không? Nói dạ có. Con lấy viên gạch con liệm vô. Thì ngài mới nói là tí nữa đó, ta nhập định con thấy nước con vô đó, con trong đó tìm cục gạch con lấy ra dùng cho thầy. Rồi thôi. Thì ngài vô nhập định đó thì đứa đệ tử nó chờ, nó thấy là ngài biến mất tự nhiên thấy nước không à. Mà thấy nước lai láng thì nó mở cửa vô phòng mà nước kỳ lắm, nó chỉ đứng trong đó là giống như nước cột nước đứng đây. Cái nước đó nó gọi là định quả sắc, tức là hình sắc do định mà ra, kết quả của cái sự định, cho nên trong đạo gọi là định quả sắc. Thì cái chú tiểu đó mới mở cửa vô, đi vô nước nó lụm con gạch đi ra, sau đó ngày xuất định thì ngày hết đó. Thì quán như huyễn hay là quán duy tâm hay là quán cái người đó đó là một cái illusion do chính mình, tâm của mình đang project ra. Everything is our projection, mind projection. Cái đó là giáo lý thứ ba đó, là cái thế giới ảo, mình sống trong thế giới này nhưng mà thật ra mình biết rằng tất cả những cái này đều là từ cái mind của mình, do một niệm vô minh mà nó project ra như vậy. Cho nên nếu mà mình muốn, nếu mà chứng được cái này rất là cao, tại khi chứng được cái này rồi đó, quý vị có thể thay đổi hoàn cảnh. Như là Nguyệt Xứng cho ra cực ti, rẽ con bò xong cái rẽ con bò trên này xong cái bóp ra lấy sữa uống ngon lành. Tại sao? Tất cả đều ảo ảnh, illusion. So I am the magician, I can do everything. Còn mình bây giờ là mình là cái người chịu quả thôi. Mình sống trong cái thế giới của Matrix, mình chỉ có biết đi ăn vậy thôi. Tụi agent nó làm gì thì mình làm đó, nó bắt mình làm gì làm đó, mình không có quyền gì hết. Muốn trở lại cái đó là phải control the mind, master the mind. Cho nên một cái người master đó, tức là gì? Là phải có cái khả năng master cái mind của mình. Tới cái mức chứng được cái giáo lý thứ ba này mới có thần thông. Đó. Cho nên các bọn đại Bồ Tát mới làm được cái này. Không chịu không? Thấy được hả? Ok, nhớ ghi tên đi học. Nhắc lại lần nữa, tu trong đời thường tức là kiểm soát cái ý tình thân của mình, và đặc biệt là quý vị có cái thu, quý vị có thể tập dợt. Rồi thôi, chấm dứt phải không? Mời quý vị hồi hướng với thầy nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để chúng sanh đều trọn thành Phật.